Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Jacob được biến đổi bởi ân điển lạ lùng. Bài 5 được trang bị trong trại quân của Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Chúng ta cùng xem Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký chương 29 từ câu 15 đến câu 30. Đoạn, Laban nói cùng Jacob rằng, vì cớ cháu là bà con của cậu, cháu giúp công không cho cậu thô sao, tiền công bao nhiêu hãy nói cho cậu biết. Và Laban có hai con gái, con lớn tên là Lea, con nhỏ tên là Ra-trên, mắt Lea yếu, còn Ra-trên hình dung đẹp đẽ, vẻ mặt tốt tươi. Jacob yêu Ra-trên nên nói rằng, vì nàng Ra-trên, con út cậu, tôi sẽ giúp việc trong 7 năm. Laban trả lời rằng, thà cậu gả nó cho cháu hơn là gả cho một người khác. Hãy ở với cậu. Vậy, Jacob vì Ra-trên, phải giúp việc trong 7 năm, nhưng bởi yêu nàng, nên coi 7 năm bằng chừng đôi ba bữa. Kế đó, Jacob nói cùng Laban rằng, hạng tôi đã mãn rồi. Đâu, xin cậu hãy giao vợ tôi lại đặng tôi đến gần cùng nàng. Laban bèn mời các người trong xóm, bày một bữa tiệc, đến chiều tối, bắt Lê-a, con gái mình, đưa cho Jacob, rồi chàng đến cùng nàng. Laban lại cắt con đòi sinh ba theo hầu Lê-a, con gái mình. Sáng bữa sau, mới biết là nàng Lê-a, thì Jacob hỏi Laban rằng, cậu đã đãi tôi cách chi vậy? Có phải vì Ra-trên mà tôi mới giúp việc cho nhà cậu chăng? Sao cậu lừa gạt tôi? Laban đáp rằng, phong tục ở đây chẳng phải được gả em út trước, rồi chị cả sau. Hãy ở với đứa này chọn một tuần đi, rồi ta sẽ gả luôn đứa kia cho. Về đứa kia cháu phải giúp công cho cậu thêm 7 năm nữa. Jacob theo lời, ở cùng Lê-a chọn một tuần. Rồi Laban gả Ra-trên con gái mình cho chàng, và cắt con đòi Bila theo hầu Ra-trên con gái mình. Jacob đi lại cùng Ra-trên, thường yêu nàng hơn Lê-a. Vậy, người ở giúp việc nhà Laban thêm 7 năm nữa. A.W. Tozer đã nói như vậy, thật không chắc Đức Chúa Trời có thể ban phước cho một người cách lớn lao cho đến khi người ấy bị tổn thương sâu sắc. Chúa cứu thế đã phán, hễ nhánh nào kết quả thì Đức Chúa Trời tỉa sửa để có thể kết quả nhiều hơn. Sách Giăng chương 15 câu 2, khi Đức Chúa Trời chuẩn bị một ai đó cho một nhiệm vụ lớn lao. Với Jacob, Đức Chúa Trời có nhiều việc phải làm. Ông là một kẻ thao túng. Ông tin cậy nơi bản thân mình và có tính cách thấp kém. Trong câu chuyện này, Jacob đã chạy trốn vì mạng sống mình, khi Esau đang tìm cách giết Jacob vì lấy đi quyền trưởng nam của Esau. Và Isaac dường như đã đuổi Jacob đi một mình mà không có mang theo tiền vì những hành động lừa dối của ông. Ông vẫn nhận sự chúc phước và quyền trưởng nam của cha mình. Nhưng điều đó không đến mà không có kỷ luật. Sự kỷ luật của Isaac chỉ là một phần của cách Đức Chúa Trời đang hành động để thay đổi tính cách của Jacob. Vì vậy Ngài có thể sử dụng ông cách lớn lao. Sau khi Đức Chúa Trời kêu gọi Joseph, ông đã trải qua khoảng 13 năm làm một tối tớ và tù nhân trước khi Đức Chúa Trời tôn ông lên làm tể tướng ở Ai Cập. Môi-se đã trải qua 40 năm trong sa mạc. Chúa cứu thế đã không bắt đầu chức vụ của Ngài cho đến khi Ngài được 30 tuổi, sau 40 ngày kiêng ăn và chịu cám dỗ. Trong trại huấn luyện của Đức Chúa Trời, không có gì phải vội vã, Ngài đục và nắn hình một người cho đến khi người đó sẵn sàng để được sử dụng. Trong sách Sáng Thế Ký chương 29, Jacob đến Cha-gian để tìm kiếm một người vợ từ bà con của Rê-bê-ca. Tuy nhiên, trong khi ở đó ông gặp khó khăn và gian khổ, tất cả đều có nghĩa là, từ quan điểm của Đức Chúa Trời, phát triển tính cách của ông, Đức Chúa Trời đang giải cứu ông từ chỗ là Jacob, kẻ lừa dối, sang là Israel, kẻ chiến thắng, là kẻ vật lộn với Đức Chúa Trời và thắng hơn. Khi chúng ta nghiên cứu câu chuyện này, chúng ta sẽ học biết về cách Đức Chúa Trời trang bị cho những người mà Ngài sẽ sử dụng rất nhiều. Trong quân đội, thông thường, một người chỉ đi qua một trại huấn luyện, nhưng trong nền kinh tế của Đức Chúa Trời, khi chúng ta có kết quả, Ngài thường sai chúng ta trở lại để huấn luyện thêm, để tỉa sửa chúng ta để kết quả. Sách Răng chương 15 câu 2. Bằng cách hiểu cách Đức Chúa Trời trang bị cho chúng ta trong trại huấn luyện của Ngài, chúng ta sẽ học cách xác định mùa huấn luyện, trung tín hơn trong đó, và khích lệ những người khác trải qua mùa huấn luyện đó tốt hơn. Trong trại huấn luyện của Đức Chúa Trời, Ngài trang bị cho tín đồ qua lời Ngài và những lời hứa của Ngài. Vì vậy, Gia-cốp tiếp tục đi và đến xứ của dân Đông Phương. Sau khi nhận lãnh những lời hứa của Đức Chúa Trời và nhìn thấy khải tượng về chiếc thang với các thiên sứ lên xuống, sách Sáng Thế Ký chương 28, Gia-cốp được tiếp thêm sinh lực cho cuộc hành trình của ông. Ông biết rằng bất cứ nơi nào ông đi, chiếc thang đều đi, Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ lìa bỏ ông. Trước đây khi ông chạy đua cho cuộc đời mình, ông đã vật lộn với sự cô đơn, xấu hổ và sợ hãi. Giờ đây, ông được thúc đẩy bởi những lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng nên như vậy. Trong trại huấn luyện của Đức Chúa Trời, Ngài dạy chúng ta nương cậy nơi lời Đức Chúa Trời và những lời hứa của Ngài. Đôi khi, thậm chí chúng ta có cảm giác như thể lời Đức Chúa Trời là tất cả những gì chúng ta có. Phi-e-rơ nhì chương 1 câu 4 chép. Ấy chính Ngài lại dùng những điều đó mà ban cho chúng ta lời hứa rất quý rất lớn, hầu cho nhờ lời hứa đó mà anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Những lời hứa này bao gồm sự thêm sức, bình an, hướng dẫn và hiện diện của Ngài. Giống như Gia-cốp, Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ lìa bỏ chúng ta. Lời Đức Chúa Trời và những lời hứa của Ngài khích lệ chúng ta suốt những mùa sa mạc, những thời gian luyện tập căng thẳng. Chúng giúp chúng ta kiên trì và vui mừng trong cơn bão tố. Khải tượng của Joseph về cha mẹ ông cúi xuống trước mặt ông chắc chắn đã giúp khích lệ ông trong những thời gian làm nô lệ và bị bỏ tù. Đức Chúa Trời chưa xong việc với ông. Tương tự như thế, Gia-cốp sắp bước vào một mùa gặt hái những gì ông đã gieo. Ông sắp bị cậu mình là La-ban lừa gạt và trở thành tôi tớ của La-ban trong 20 năm. Tuy nhiên, chính những lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ giúp ông vượt qua. Phao-lô nói điều tương tự với Ti-mô-thê. Hỡi Ti-mô-thê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con, theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là, phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành. Ti-mô-thê nhất chương 1 câu 18. Qua những lời hứa và lời của Đức Chúa Trời trên chúng ta cũng phải đánh trận tốt lành. Trong trại quân của Đức Chúa Trời, Ngài trang bị cho tín đồ qua những hoàn cảnh thuận lợi. Khi Gia-cốp lần đầu tiên đến Cha Gian, ông đã gặp và hỏi những người chăn chiên, những người đang chờ đợi tại một giếng nước trong khi giám sát 37 chiên, vì không có bảng hiệu nào trong thời đó. Gia-cốp hỏi những người chăn chiên họ từ đâu đến và họ nói, Cha Gian, sau đó, ông hỏi họ có biết La-ban không? Và họ đáp, có. Sau đó ông hỏi La-ban có khỏe không? Họ trả lời có và sau đó cho ông biết rằng Ra-trên, con gái của La-ban đang đến gần giếng cùng với 7 chiên của nàng. Khi Gia-cốp trải qua hoàn cảnh dường như tình cờ này, tâm trí ông có thể tự hỏi làm thế nào người đầy tớ của Isaac tìm thấy Rebecca. Người đầy tớ của Isaac đến Cha-gian và cũng dừng lại ở một cái giếng. Ở đó ông cầu nguyện xin Đức Chúa Trời dẫn ông đến gặp người mà Isaac sẽ kết hôn. Và chắc chắn, Đức Chúa Trời đã làm điều đó. Người phụ nữ đầu tiên mà người đầy tớ của Isaac gặp tại giếng nước là Rebecca. Tương tự, Gia-cốp gặp một phụ nữ xinh đẹp tại giếng nước, người tình cờ xuất thân từ cùng một gia đình. Sau khi Gia-cốp nhìn thấy Ra-trên trên đường đi, dường như ông tìm cách loại bỏ những người chăn chiên, để ông có thể ở một mình với nàng. Ông chủ yếu nói với những người chăn chiên, đây không phải là lúc để nghỉ ngơi, cho bầy chiên uống nước, và sau đó đi ăn cỏ. Tuy nhiên, họ đáp lại với sự kiện họ phải chờ cho đến khi tất cả bầy chiên được nhóm lại. Đây có lẽ là một loại thỏa thuận cộng đồng nào đó để có một sự phân chia nước công bằng. Khi Ra-trên đến, Gia-cốp rời hòn đá khỏi giếng và cho bầy chiên của nàng uống nước. Ông bỏ qua 3 bầy chiên ở đó trước. Sau khi cho bầy chiên của Ra-trên uống nước, ông lập tức hôn Ra-trên, khóc lớn tiếng, và sau đó giới thiệu chính mình. Các thành viên trong gia đình chào nhau bằng một nụ hôn là điều bình thường. Nhưng điều khiến điều này trở nên lạ lùng là sự thật rằng Gia-cốp đã không giới thiệu chính mình trước. Ông hôn nàng và sau đó khóc lớn tiếng. Có lẽ, đây là lý do ông tìm cách loại bỏ những người chăn chiên. Ông biết rằng những cảm xúc của ông sắp tuôn ra. Ông đã chạy vì mạng sống mình, gặp gỡ Đức Chúa Trời trên đường. Và Chúa đã hướng dẫn ông đến gia đình bên ngoại ông và một người nữ mà ông có thể có khả năng kết hôn. Điều đó quá sức đối với Gia-cốp. Ông đang kinh nghiệm sự dẫn dắt tối cao của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ ở cùng ông bất cứ nơi nào ông đi và hoàn thành những lời hứa đã lập với ông. Giờ đây chắc chắn Đức Chúa Trời không bao giờ được đề cập trong phân đoạn này. Không giống như đầy tớ của Isaac, Gia-cốp không dừng lại ở giếng nước và cầu xin sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời rõ ràng đã ở đó, hướng dẫn những hoàn cảnh của ông. Ông tình cờ đến cùng cá giếng mà bầy gia súc của La-ban uống nước. Gia trên, người nữ mà ông sẽ kết hôn, tình cờ đang hướng dẫn bầy gia súc đến giếng nước. Đồng thời ông ở đó, điều này hoàn toàn là một phần của sự tể trị của Đức Chúa Trời. Và nó cũng giống như vậy trong đời sống chúng ta. Nó là một phần của cách Đức Chúa Trời nhào nặn tính cách chúng ta và giúp chúng ta tin cậy Ngài nhiều hơn. Sách Ê-phê-sô chương 1 câu 11 nói rằng Đức Chúa Trời hoàn thành mọi sự theo ý muốn Ngài. Chắc chắn, chúng ta nhìn thấy điều này xuyên suốt Kinh Thánh. Khi mẹ của Môi-se đặt ông xuống sông, con gái của Pha-ra-ôn tình cờ có mặt tại sông hôm đó, và bà cảm thấy thương xót Môi-se và nhận ông làm con mình. Môi-se tình cờ được cứu khỏi sự tàn sát mà Pha-ra-ôn ra lệnh bằng cách trở thành một phần của gia đình Pha-ra-ôn. Rõ ràng, không có nơi nào an toàn hơn ở hoàng cung Ai Cập. Sau đó, con gái của Pha-ra-ôn tình cờ thuê mẹ thật của Môi-se cho ông bú. Tương tự như vậy, khi vua Ba Tư ra sắc lệnh diệt chủng người Do Thái, điều đó cũng tình cờ đến nỗi người phụ nữ mà ông cưới là một người Do Thái tên là Esther-tê. Cuối cùng, bà đã giúp cứu dân Do Thái và thêm sức cho họ để trả thù kẻ thù của họ. Thêm vào đó, khi Ruter, người nữ Moab, rời nhà và gia đình mình để đến Israel, nàng chỉ tình cờ hái lúa trong đồng ruộng của một người bà con, là người cuối cùng đã cưới nàng và chăm sóc cho cả Ruter lẫn mẹ chồng nàng. Đức Chúa Trời toàn quyền hướng dẫn hoàn cảnh của dân sự Ngài vì sự vinh hiển của Ngài và sự phát triển tính cách của họ. Là một phần trong quá trình huấn luyện của Gia-cốp, ông đang kinh nghiệm điều này, rất dễ thấy vì sao Gia-cốp bật khóc. Ông bị choáng ngợp bởi sự tể trị của Đức Chúa Trời, đấng điều khiển mọi sự đang hướng dẫn đời sống ông và làm mọi sự vì ích lợi của ông. Đức Chúa Trời dùng điều tốt, điều xấu, điều trần tục, điều vĩ đại và điều siêu nhiên để uốn nắn dân sự Ngài. Tất cả đều nhằm kéo chúng ta đến với Ngài và giúp chúng ta tin cậy Ngài nhiều hơn. Đừng bỏ lỡ bàn tay tể trị của Đức Chúa Trời trên hoàn cảnh của bạn. Hãy để Ngài dạy dỗ, uốn nắn và khích lệ bạn. Trong trại quân của Đức Chúa Trời, Ngài trang bị cho tín đồ qua sự hầu việc. Sau khi Gia-cốp chia sẻ với gia trên về ân huệ của Đức Chúa Trời, nàng chạy đi nói với cha mình là La-ban. La-ban đến, hôn Gia-cốp, và sau đó đưa Gia-cốp về nhà mình. Ở đó Gia-cốp chia sẻ câu chuyện của mình. Gia-cốp đã chia sẻ bao nhiêu? Ông có chia sẻ về việc ông lừa dối Isaac hay cách ông gặp gỡ với Đức Chúa Trời tại Bê-tên? Rất có thể Gia-cốp đã nói cho ông biết mọi điều. Vì Gia-cốp giàu có, sẽ rất lạ đối với ông khi đến một mình và không có tiền, đặc biệt nếu ông đang tìm một người vợ. Vì vậy, rất có thể, Gia-cốp đã chia sẻ toàn bộ câu chuyện với La-ban, và La-ban đã trở nên tin chắc rằng ông là Gia-cốp. La-ban đáp, quả thật cháu là cốt nhục của cậu. Sau khi Gia-cốp ở lại một tháng, La-ban nói cùng Gia-cốp rằng, vì cớ cháu là bà con của cậu, cháu giúp công không cho cậu thô sao, tiền công bao nhiêu hãy nói cho cậu biết. Không rõ Gia-cốp đã làm việc hay chưa, theo phong tục, người ta bày tỏ lòng hiếu khách trong một vài ngày. Nhưng một tháng là một thời gian dài. Nếu Gia-cốp không làm việc, La-ban đang nói, xin lỗi, cậu sẽ không được miễn phí mãi mãi. Cậu phải làm việc. Nếu Gia-cốp đang làm việc, La-ban là một người kinh doanh khôn ngoan, đang tìm cách bảo đảm rằng Gia-cốp tiếp tục làm việc bằng cách lập một hợp đồng với ông. Gia-cốp cũng là một người kinh doanh khôn ngoan, đã yêu cầu cưới gia trên để đổi lấy 7 năm làm việc. Giá của hồi môn lúc ấy thường sẽ là 3 đến 4 năm. Vì vậy Gia-cốp đề nghị một của hồi môn gấp đôi. Và La-ban đồng ý. Gia-cốp không biết rằng ông sẽ làm việc không chỉ 7 năm mà là 14 năm. Trong thời gian đó ông sẽ kiếm được 2 người vợ, cộng với chỗ ở và đồ ăn. Ông sẽ làm việc thêm 6 năm sau đó, kiếm một mức lương đều đặn, tổng cộng là 20 năm. Ở giai đoạn này của trại huấn luyện của Đức Chúa Trời, Gia-cốp đã học cách để phục vụ, và không chỉ phục vụ, nhưng làm việc chăm chỉ để phục vụ. Trước thời điểm này, Gia-cốp có lẽ chưa bao giờ làm việc chăm chỉ. Ông là con trai của một điền chủ lớn, chắc chắn ông đã làm việc trước đó, nhưng ông thường để mọi người làm việc cho ông. Gia-cốp biết cách để được phục vụ nhưng không thật sự biết cách để phục vụ người khác, đời sống ông là về chính mình. Đây là điều Đức Chúa Trời sẽ thay đổi trong trại huấn luyện. Tinh thần đầy tớ là một bài học quan trọng mà Đức Chúa Trời truyền dạy cho những học viên của Ngài. Phải nhớ rằng Môi-se đã phục vụ bầy chiên trong 40 năm, Joseph là một đầy tớ và là một tù nhân trong 13 năm. David chăm sóc một bầy chiên nhỏ. Kinh Thánh nói rằng khi Chúa cứu thế đến thế gian, Ngài mang lấy hình dạng của một đầy tớ. Sách Philip chương 2 câu 7, không phải một ông chủ hay một vị vua. Chúa cứu thế đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ người khác. Sách Ma-thi-ơ chương 20 câu 28. Vì vậy, những ai sẽ giống như Ngài cũng phải học cách phục vụ. Đó là một công việc tự nhiên của xác thịt để mong muốn được phục vụ và được tôn cao. Đó là công việc của Thánh Linh để hạ mình và mong muốn người khác được tôn cao. Giăng Báp-tít nói rằng ông phải hạ mình trong khi Chúa Cứu Thế được tôn cao. Sách Giăng chương 3 câu 30. Giăng chỉ là một đầy tớ tìm kiếm chủ mình để được vinh hiển. Cũng vậy, Đức Chúa Trời chuẩn bị những người mà Ngài sử dụng bằng cách dạy họ cách khiêm nhường phục vụ người khác. Sự phục vụ của họ, ít nhất là ban đầu, thường là khiêm nhường. Đó có thể là xếp ghế, làm công việc giấy tờ, chăm sóc trẻ em, hoặc là một số việc đằng sau hậu trường. Đôi khi, dân sự của Ngài phải vật lộn với sự sửng sốt trước những chức vụ khiêm nhường mà Đức Chúa Trời đặt họ vào. Nhưng những chức vụ đó chứa đựng những bài học tuyệt vời để chuẩn bị dân sự Ngài cho nhiều hơn. Vì chỉ khi chúng ta trung tín dù với rất ít thì Đức Chúa Trời mới khiến chúng ta trung tín nhiều. Qua sự phục vụ, chúng ta phát triển tấm lòng và đạo đức của một tôi tớ. Hầu việc Đức Chúa Trời thường là một công việc không kể ơn. Nó thường không đi kèm với sự ngợi khen, tôn kính hay một mức lương cao. Thật ra, nó thường đi kèm với sự chỉ trích và mức lương thấp, nếu có. Chính hội thánh mà Phao-lô thành lập tại Cô-rinh-tô đã nghi ngờ chức vụ sứ đồ của ông. Ông đã viết cả một bức thư để sửa trị người Cô-rinh-tô và tự bảo vệ mình trong Cô-rinh-tô nhỉ. Tương tự như vậy, trong khi Phao-lô bị cầm tù ở Roma, người ta đang rao giảng phúc âm vì thù ghét ông, cố gắng làm cho hoàn cảnh của ông trở nên tồi tệ hơn. Điều này cũng sẽ đúng với chúng ta, trừ phi chúng ta học cách làm tôi tớ. Chúng ta sẽ thấy mình vỡ mộng trong sự phục vụ Chúa Cứu Thế. Hãy xem xét các môn đồ được Chúa Cứu Thế phục vụ thân mật trong 3 năm, cuối cùng đã chối bỏ và phản bội Ngài. Người Do Thái, những người mà Chúa Cứu Thế đã hy sinh và giao giảng cho, cuối cùng đã giết Ngài. Là một tôi tớ là một công việc khó khăn. Mọi người đều thích khái niệm phục vụ, nhưng không ai thật sự thích bị đối xử như một đầy tớ. Thật dễ để phục vụ người khác khi được cảm ơn, được đánh giá cao, và thậm chí được đền bù. Nhưng trong giai đoạn này của Vương quốc Đức Chúa Trời, không phải lúc nào cũng như vậy. Thật ra, thường là ngược lại. Một đầy tớ thật phục vụ để vâng phục thẩm quyền của Chúa trên mình và chúc phước cho người khác. Không cần khen ngợi, chỉ cần trung tín với chủ là đủ. Nếu Đức Chúa Trời muốn sử dụng chúng ta nhiều, Ngài phải phát triển tấm lòng và đạo đức của một tôi tớ trong chúng ta. Qua sự hầu việc, chúng ta được chuẩn bị và được thăng tiến để lãnh đạo người khác. Những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất điển hình là những người đi theo vĩ đại nhất. Chỉ qua việc trung tín đi theo người khác, chúng ta mới học được cách đối xử và thúc đẩy những người cuối cùng sẽ đi theo chúng ta. Như đã đề cập, vì chúng ta trung tín với rất ít, Đức Chúa Trời sẽ khiến chúng ta trung tín hơn nhiều. Elise đã rửa tay của Eli, làm tôi tớ của Eli, trước khi thế chỗ ông. Chúa Cứu Thế là thợ mộc trước khi Ngài bắt đầu chức vụ. Giờ đây Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài một danh trên hết mọi danh, tại đó mọi đầu gối sẽ quỳ xuống. Đức Chúa Trời phát triển những nhà lãnh đạo vĩ đại trong lớp học về sự phục vụ. Đức Chúa Trời trang bị cho tín đồ qua những mối quan hệ khó khăn. Gia-cốp làm việc 7 năm vì gia trên, nhưng đối với ông nó chỉ như vài ngày, vì ông yêu nàng rất nhiều. Sau đó, khi đến lúc kết hôn, ông đến gặp La-ban và nói, hạn tôi đã mãn rồi, đâu, xin cậu hãy giao vợ tôi lại đặng tôi đến gần cùng nàng. Sự kiện không có xin vui lòng hoặc những lời lịch sự khác. Ngụ ý rằng La-ban không vội vàng giao ra trên, có lẽ ông thậm chí tìm cách trì hoãn việc đó. Tuy nhiên, La-ban đồng ý và chuẩn bị một bữa tiệc cưới. Nhưng vào buổi tối, La-ban dẫn Lê-a đến gặp Gia-cốp thay vì ra trên. Sáng hôm sau khi có quan hệ với nàng, Gia-cốp bị sốc, ông đã bị La-ban và Lê-a lừa dối. Làm sao Gia-cốp có thể không biết đó là ra trên? Vâng, tương tự như sự lừa dối của Gia-cốp đối với Isaac. Lê-a có lẽ đã mặc quần áo và nước hoa của gia trên. Trời tối, điều này làm cho khó nhìn, và có lẽ Gia-cốp đã uống quá nhiều trong buổi lễ. Dù bằng cách nào, Gia-cốp đã bị lừa. Khi Gia-cốp đến gần La-ban về điều này, La-ban đáp rằng họ không có thói quen cưới người trẻ nhất trước người lớn nhất. Ông cho Gia-cốp biết sau khi hoàn tất tuần lễ hôn nhân, Gia-cốp có thể cưới gia trên. Trong những ngày đó, lễ hôn phối kéo dài 7 ngày. Ngày đầu tiên là bữa tiệc và sự hoàn tất của hôn nhân. Và sau đó 6 ngày tiếp theo, cặp vợ chồng được đối xử như một vị vua và nữ hoàng. Sau tuần lễ đó, Gia-cốp đã cưới tiếp gia trên nhưng sau đó phải làm việc thêm 7 năm nữa. Chúng ta biết rằng sau khi kết thúc 7 năm đó, Gia-cốp đã làm việc thêm 6 năm nữa. Và suốt thời gian đó, La-ban đã thay đổi tiền công của Gia-cốp nhiều lần. Cuối cùng, cả Gia-cốp và các vợ ông đều mệt mỏi vì La-ban. Họ đã bỏ chạy giữa đêm khuya. Phải lưu ý rằng điều này không phải là không phổ biến. Đức Chúa Trời thường huấn luyện chúng ta qua những mối quan hệ khó khăn. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi David làm vua, David đã dành nhiều năm phục vụ vua Saul, người ghen tị với ông và luôn tìm cách giết ông. Cuối cùng, David đã bỏ chạy. Nhưng ngay cả trong lúc chạy trốn, David vẫn luôn tôn trọng vua, gọi ông là người được Đức Chúa Trời sức dầu. Thậm chí ông còn xử từ người đã thú tội giết Saul. Đức Chúa Trời dùng Saul làm tấm giấy nhám để phủ lên cuộc đời David, san bằng những chỗ gồ ghề. Đôi khi Đức Chúa Trời cũng sẽ đem những người này vào đời sống chúng ta. Họ có thể là mẹ, cha, vợ, chồng, anh chị em, ông chủ, đồng nghiệp, bạn bè v.v. Công việc của chúng ta là yêu thương, tôn trọng và phục vụ họ như Gia-cốp đã làm với La-ban và như David đã làm với Saul. Chúng ta phải yêu thương và tôn trọng họ, ngay cả khi họ không yêu thương và tôn trọng chúng ta. Phải nhớ rằng Đức Chúa Trời thậm chí đã đặt Giu-đa giữa vòng các môn đồ của Chúa Cứu Thế. Mặc dù Giu-đa là một con quỷ và là một kẻ trộm, Chúa Cứu Thế vẫn yêu thương ông và ban cho ông những cơ hội để ăn năn, ngay cả giữa vòng hội thánh. Đức Chúa Trời cho phép cỏ dại được gieo trồng và mọc lên giữa lúa mì. Chúng sẽ ở lại cho đến mùa gặt, khi các thiên sứ sẽ quăng chúng vào lửa và đem lúa mì vào vương quốc. Cỏ dại có một mục đích trong vương quốc Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sử dụng chúng để vun trồng tính cách của lúa mì. Ngài phát triển các thánh đồ của Ngài, không chỉ sự khiêm nhường, mà còn mọi bông trái của thánh linh, sự nhịn nhục, tình yêu thương, sự bền đỗ, sự tiết độ, sự vui mừng, vân vân. Một người không thể học sự nhịn nhục mà không có những người khó tính trong đời sống mình. Chúng ta phải chắc chắn rằng chúng ta đáp ứng cách đúng đắn với những người này. Nếu chúng ta đáp ứng cách đúng đắn, Đức Chúa Trời sẽ chúc phước cho chúng ta. Chúng ta sẽ lớn lên và trở nên hữu dụng hơn cho Ngài. Nếu chúng ta đối xử với họ cách sai trái, Đức Chúa Trời sẽ kỷ luật chúng ta và chúng ta sẽ lặp lại sự thử nghiệm. Đức Chúa Trời trang bị cho tín đồ qua việc kinh nghiệm những hậu quả của tội lỗi. Như đã đề cập, sau khi Gia-cốp làm việc 7 năm để cưới được Ra-chên, ban đầu La-ban đưa Lê-a cho Gia-cốp và do đó lừa Gia-cốp làm việc thêm 7 năm nữa để có được Ra-chên. Những điểm tương đồng với sự lừa dối của Gia-cốp về Ý-sác thật khó bỏ qua. Gia-cốp được mẹ ông là Rê-bê-ca khuyến khích lừa dối cha mình. Lê-a được cha mình là La-ban khuyến khích lừa dối Gia-cốp. Gia-cốp lừa dối cha mình là Ý-sác. Gia-cốp bị cha vợ là La-ban lừa dối. Gia-cốp lừa dối cha mù lòa của mình. Gia-cốp bị Lê-a lừa dối trong bóng tối. Gia-cốp đã lừa dối quyền trưởng nam. Gia-cốp bị cấm cưới Ra-chên vì quyền con trưởng. Gia-cốp đang gặt lấy những hậu quả của tội lỗi mình. Kinh Thánh dạy rõ ràng điều này như một nguyên tắc phổ quát. Sách Ga-la-ti chương 6 từ câu 7 đến câu 8 nói rằng: Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời sẽ không bị làm cho ngu dại. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Ai gieo gì sẽ gặt nấy. Điều này không có nghĩa là Đức Chúa Trời không tha thứ cho chúng ta. Ngài tha thứ cho chúng ta về mặt pháp lý tại thập tự giá trong Chúa Cứu Thế. Tuy nhiên, hầu hết mọi lần, mặc dù Đức Chúa Trời tha thứ cho chúng ta, Ngài không loại bỏ những hậu quả của tội lỗi chúng ta. Chúng vẫn còn là một lời cảnh cáo để nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ thỏa hiệp nữa. Khi David phạm tội tà dâm với Bát-sê-ba và giết chồng bà, Đức Chúa Trời phán rằng David đã được tha thứ và ông sẽ không chết. Nhưng vì những hành động gian ác của David, thanh gươm sẽ không bao giờ rời khỏi nhà ông. Thứ nhất, con của ông qua Bát-sê-ba sẽ chết. Thứ hai, con trai ông là Absalom sẽ giết anh mình. Người trước đó đã cưỡng hiếp em gái của Absalom. Thứ ba, sau đó, Absalom tìm cách giết cha mình là David. Tội lỗi riêng của David gây ra nhiều hậu quả, phần lớn đều công khai. Mỗi lần David trải qua hậu quả của tội lỗi mình, điều đó nhắc ông nhớ rằng người ta sẽ gặt điều mình gieo. Đó là một lời nhắc nhở thường xuyên. Phải tự bảo vệ mình vì thỏa hiệp cuối cùng sẽ dẫn đến sự hủy diệt. Đức Chúa Trời cũng làm điều tương tự với chúng ta. Ngài tha thứ cho chúng ta. Nhưng đôi khi Ngài cho phép chúng ta kinh nghiệm những hậu quả của sự lừa dối, nói dối, ngồi lê đôi mách, tư dục, vân vân. Những hậu quả cuối cùng nhắc nhở chúng ta không bao giờ đi xuống con đường đó lần nữa. Và qua những kinh nghiệm đó, chúng ta sẽ gần Đức Chúa Trời hơn. Vì vậy chúng ta sẽ không chịu thua sự cám dỗ lần nữa. Trong Thi Thiên thứ 119 câu 67, David nói, trước khi chưa bị hoạn nạn, thì tôi lầm lạc, nhưng bây giờ tôi gìn giữ sự khuyên dạy của Chúa. Sách Châm Ngôn chương 13 câu 15 chép, sự thông sáng thật được ân điển, song con đường kẻ phạm tội lấy làm khốn cực thay. Đường lối của Gia-cốp là khó khăn, đó là hậu quả của tội lỗi ông. Khi Sơ-gia-ên không tin Đức Chúa Trời và không bước vào đất hứa, đường lối của họ là khó khăn. Họ đã trải qua 40 năm trong đồng vắng, nơi hầu hết họ đều chết. Chắc chắn, Đức Chúa Trời có thể cứu chuộc con đường khó khăn của chúng ta và thậm chí rút ngắn chúng. Nhưng chúng ta phải trung tín trong chúng để kinh nghiệm ân điển Ngài. Khi Gia-cốp gặp La-ban, kẻ lừa dối gặp đối thủ của mình, Gia-cốp đã kinh nghiệm điều ông đã làm với cha mình và những hậu quả cuối cùng kéo dài cả đời. Thường thì Đức Chúa Trời cho phép chúng ta kinh nghiệm những hậu quả của tội lỗi chúng ta để huấn luyện chúng ta. Những hạt giống chúng ta gieo sẽ sinh bông trái, cho sự sống hoặc sự chết. Trong sự chuẩn bị của Đức Chúa Trời, Ngài trang bị cho tín đồ bằng cách kinh nghiệm ân điển của Đức Chúa Trời. Xuyên suốt toàn bộ quá trình xấu xí này, ân điển của Đức Chúa Trời chiếu rọi qua, mặc dù chúng ta không bao giờ thấy Gia-cốp tìm kiếm Chúa. Khi đầy tớ của Isaac đi tìm một người vợ cho con trai của chủ mình, ông bắt đầu bằng lời cầu nguyện và sau đó Đức Chúa Trời xác nhận người mà Isaac sẽ kết hôn. Chúng ta không thấy Gia-cốp cầu nguyện về việc cưới gia chiên. Chúng ta không thấy ông cầu nguyện về việc ông có nên chấp nhận một cuộc hôn nhân đa thê với Lê-a hay không. Sau đó, Gia-cốp cũng cưới con đòi của gia chiên để sinh thêm con. Và sau đó con đòi của Lê-a cũng làm như vậy. Cuối cùng, Gia-cốp đã có 13 đứa con, bao gồm một con gái Đi-na và 4 người vợ. Mặc dù những cuộc hôn nhân của ông được xây dựng trên sự lừa dối thay vì lẽ thật, hôn nhân đa thê thay vì hôn nhân một vợ một chồng, sự không cầu nguyện thay vì sự cầu nguyện, Đức Chúa Trời đã chúc phước cho họ. Từ 12 con trai của Gia-cốp đến 12 chi phái Israel, trong khi làm việc cho La-ban sau 14 năm, Đức Chúa Trời đã làm cho ông thịnh vượng về tài chính. Thật ra, ông đã trở nên giàu có hơn La-ban, ân điển đẹp đẽ của Đức Chúa Trời chạy suốt câu chuyện xấu xa này. Thậm chí với Lê-a, chúng ta thấy ân huệ của Đức Chúa Trời. Câu 17 nói mắt nàng yếu, hoặc có nghĩa là nàng có mắt kém hoặc mắt nàng không hấp dẫn. Ở phương Đông xưa, đôi mắt lấp lánh hoặc rực rỡ được đánh giá cao. Rõ ràng, đôi mắt của Gia-chiên đẹp trong khi mắt của Lê-a thì không. Bản văn cũng nói rằng Gia-cốp yêu Gia-chiên hơn Lê-a. Câu 30. Bất chấp sự thật là Gia-chiên xinh đẹp hơn và được yêu nhiều hơn, Đức Chúa Trời đã chọn đặc biệt yêu thương Lê-a, qua Lê-a mà cả Giu-đa và Lê-vi ra đời, chi phái nhà vua và chi phái thầy tế lễ. Từ Giu-đa, đấng Mê-si sẽ đến. Vì cớ điều này, nhiều nhà giải kinh tin rằng Lê-a là người duy nhất Gia-cốp nên cưới. Xuyên suốt phân đoạn này, chúng ta thấy ân điển của Đức Chúa Trời trên những kẻ không xứng đáng. Ngài ban phước cho kẻ lừa dối bằng cách sử dụng những hoàn cảnh bất hạnh và không tin kính của Gia-cốp để làm ích lợi. Ngài cũng ban phước cho kẻ không được yêu thương bằng cách khiến Lê-a trở thành tổ mẫu của đấng Mê-si-a trong trại quân của Đức Chúa Trời. Chúng ta kinh nghiệm ân điển thường là trên những thất bại của chúng ta và của người khác. Sách Rô-ma chương 2 câu 4 nói rằng, sự nhân từ của Đức Chúa Trời kéo con người đến với sự ăn năn, sự thương xót của Ngài trên tội lỗi của chúng ta và ánh sáng trên sự tối tăm của chúng ta biến đổi chúng ta và làm cho chúng ta trở nên giống hơn với ảnh tượng của Ngài. Đức Chúa Trời đã thề sẽ làm trọn những lời hứa của Ngài với Gia-cốp. Và vì vậy, những dấu tay của Đức Chúa Trời được nhìn thấy xuyên suốt câu chuyện cuộc đời của Gia-cốp. Chúng cũng có thể được nhìn thấy xuyên suốt câu chuyện của chúng ta, bắt đầu với sự cứu rỗi của chúng ta và tiếp tục xuyên suốt sự thánh hóa của chúng ta. Cuộc sống của chúng ta có thể trải qua những lúc tối tăm dữ dội, nhưng thậm chí giữa sự tối tăm sẽ có sự sáng lớn. Đấng chăn chiên của chúng ta đi với chúng ta xuyên qua thung lũng bóng tối, cây trượng và cây gậy của Ngài an ủi chúng ta. Ân điển của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ lìa bỏ chúng ta, vì Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ lìa bỏ chúng ta. Cảm tạ Ngài vì ân điển kỳ diệu của Ngài, hãy hoàn tất công việc Ngài đã bắt đầu trong chúng ta cho đến ngày tái lâm của Chúa cứu thế. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Gia-cốp, được biến đổi bởi ân điển lạ lùng, với bài 6, bảo vệ gia đình chúng ta khỏi tội lỗi và sự bất thường. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe.